Chủ nhật thứ 27 thường niên. Chủ đề: Lý tưởng của Thiên Chúa và khuyết điểm của con người. Khi Thiên Chúa truyền cho con người làm điều gì, con người có thể hay có khả năng làm điều đó? Vì Ngài không thể truyền cho con người làm điều gì họ không thể làm. Có nhiều lý do khiến con người không làm điều Thiên Chúa truyền. Thứ nhất, con người không muốn làm điều Thiên Chúa truyền, mà chỉ muốn làm điều con người muốn vì nó phù hợp với con người hơn. Thứ hai, con người có khả năng làm, nhưng không chịu cố gắng làm vì lười biếng, vì sợ khó khăn, sợ gian khổ hay sợ chết. Thứ ba, có những điều con người chỉ có thể làm được với ân sủng Thiên Chúa ban qua các bí tích. Các bài đọc hôm nay đặt trọng tâm trong sự trung thành của ơn gọi gia đình, điều mà nhiều người cho là không thể thực hiện được. Trong bài đọc 1, tác giả sách Sáng Thế xác nhận ơn gọi hôn nhân nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa cho con người ngay từ đầu. Thiên Chúa không muốn cho con người sống đơn độc một mình, nhưng muốn con người có một người bạn đồng hành. Ngài đã dùng một xương lấy ra từ cạnh sườn con người và lấp đầy thịt vào để tạo nên người đàn bà. Ngài dẫn người đàn bà đến trước mặt người đàn ông. Và người đàn ông đã nói: "Này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông." Họ là cặp vợ chồng đầu tiên, và từ đó đến nay, các đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một thịt. Trong bài đọc 2, sức mạnh và ơn thánh giúp con người có thể làm điều Thiên Chúa truyền đến từ Đức Kitô qua cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Con người được tha tội và thánh hóa nhờ các bí tích Đức Kitô đã thiết lập. Con người phải sử dụng nguồn năng lực này để có thể sống theo lề luật của Thiên Chúa và những lời dạy dỗ của Đức Kitô. Trong phúc âm Marco, khi mấy biệt phái đến hỏi thử Chúa Giêsu về việc có được ly dị vợ không, dù Chúa Giêsu biết Môsê cho phép ly dị vì sự cứng lòng của dân chúng, Ngài vẫn xác quyết ý định của Thiên Chúa khi dựng nên con người ngay từ thuở ban đầu là không được ly dị. Lý do: sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Bài đọc 1: Giao ước hôn nhân nằm trong ý định của Thiên Chúa ngay từ đầu. Thứ nhất, ý định của Thiên Chúa cho con người. Đây là trình thuật thứ hai về việc tạo dựng. Tác giả chú trọng đặc biệt đến sự kết hiệp giữa người nam và người nữ trong ơn gọi gia đình. Thiên Chúa không muốn con người ở một mình. Trước tiên chúng ta cần chú ý, đây là thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải do ý con người muốn. Con người đầu tiên không than phiền Thiên Chúa vì không có đàn bà, nhưng chính Thiên Chúa nhận ra con người ở một mình là không tốt. Thiên Chúa muốn tìm cho con người một trợ giúp tương xứng với nó. Chữ người trợ giúp, boethot, trong bản 70 và heze trong bản Do Thái cũng gây ra nhiều bàn cãi. Có người cho đàn bà chỉ là người trợ giúp của đàn ông, vì thế các bà không bao giờ được coi là ngang hàng với các ông. Cách cắt nghĩa này không có cơ sở, vì Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần cũng được gọi là đấng trợ giúp con người. Các ngài phải có uy quyền hơn thì mới trợ giúp con người được. Khó khăn không ở chỗ dùng danh từ người trợ tá hay bạn đồng hành, nhưng ở chỗ cắt nghĩa cho đúng giới từ trong tiếng Do Thái, kenekjo, và Hy Lạp, katothon. Bản Việt Nam của nhóm phụng vụ giờ kinh dịch tương đối sát nghĩa là tương xứng hay thích hợp. Nhưng tương xứng theo ý nghĩa nào? Cách thể lý, trí tuệ, luân lý hay tinh thần? Thứ hai, tìm một trợ tá tương xứng cho con người. Thiên Chúa thử các thú vật trước. Trình thuật kể Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Loài vật cho dù có nhiều thể điểm thích hợp với con người, như đẹp đẽ, hiền lành, dễ thương, trung thành, nhưng không thể nào so sánh với con người được. Việc đặt tên theo truyền thống Do Thái có nghĩa người đặt tên có quyền trên người bị đặt tên. Thiên Chúa tạo dựng đàn bà. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thể vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Phản ứng của người đàn ông. Ông nói, phen này đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Ông nhận ra ngay nàng là một phần thân thể của mình. Ông muốn sống gắn bó với nàng hơn bất kỳ ai khác. Trình thuật kết thúc với kết luận. Bởi thế đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một thịt. Bài đọc 2. Đức Giêsu trải qua gian khổ để dẫn đưa con người tới nguồn ơn cứu độ. Thứ nhất, Đức Kitô trải qua cuộc thương khó để đền tội cho con người. Bản dịch của Phụng vụ Giờ Kinh có thể gây hiểu lầm khi dùng chữ con người. Bản Hy Lạp nói rõ là Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã bị hạ thấp hơn các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự là mũ triều thiên, bởi vì Ngài đã cam chịu tử hình. Con người đó chính là Đức Giêsu. Thật vậy, Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa. Để con người đạt được ơn cứu độ, trước tiên Chúa Giêsu phải gánh tội và hình phạt cho con người bằng cách chấp nhận đau khổ qua cuộc thương khó của Ngài. Một khi đã được tha tội, con người được hòa giải với Thiên Chúa, được công chính hóa. Thứ hai, Đức Kitô không chỉ tha tội nhưng còn thánh hóa con người. Tác giả thư Do Thái xác quyết điều này. Thật vậy, Đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Vì thế người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. Mặc dù Chúa Giêsu đã gánh tội và ơn cứu độ giờ đây là của con người, nhưng họ vẫn phải chứng minh cho Thiên Chúa niềm tin vào Đức Kitô bằng cuộc sống chứng nhân, chẳng hạn trung thành trong ơn gọi gia đình, tu sĩ hay linh mục. Để có sức mạnh làm những điều này, Đức Kitô thiết lập các bí tích. Nhiều người ngày nay đã quên hay không biết sự cần thiết của các bí tích trong cuộc đời, nhất là hai bí tích thánh thể. Đây là bí tích ban sức mạnh để con người có thể đương đầu với các cám dỗ, khó khăn và thử thách trong cuộc đời. Hòa giải, giúp con người nhận ra các tội lỗi mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa và đến tha nhân. Đồng thời nó cũng giúp con người dễ thông cảm, tha thứ và giải quyết các xung đột trong đời sống gia đình. Phúc âm, vấn đề ly dị và có con. Thứ nhất, yếu đuối của con người. Có mấy người Pharisee đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng, thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Luật của Môi-se, Chúa Giêsu hỏi, thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời, ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị và rẫy vợ. Đức Giêsu nói rõ lý do có luật này của Môi-se. Chính vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Môi-se mới biết điều răn đó cho các ông. Tại sao giáo hội cho phép ly dị nếu đó là luật của Thiên Chúa? Chúng ta cần phân biệt hai điều. Thứ nhất, lý tưởng mà Thiên Chúa muốn con người đạt tới. Lý tưởng này không bao giờ thay đổi, và thực tế cũng chứng minh nhiều người đã đạt tới lý tưởng này. Nhiều cặp vợ chồng đã trung thành với nhau đến khi chết, dù phải trải qua biết bao nhiêu gian khổ. Thứ hai, yếu đuối và tội lỗi làm con người không đạt tới lý tưởng của Thiên Chúa. Khi con người không đạt được lý tưởng, không có nghĩa là lý tưởng của Thiên Chúa muốn không thể thực hiện được, hay lệ luật của Thiên Chúa sai. Nhưng con người phải khiêm nhường thống hối vì yếu đuối tội lỗi của mình. Hội thánh gỡ dây hôn phối là vì những tội lỗi yếu đuối và cứng lòng của con người. Có nhiều lý do để gỡ. Một cách tổng quát là không chịu học hỏi hay coi thường bí tích hôn phối, như cha mẹ ép buộc con cái lấy người chúng không muốn vì cha mẹ tham quyền cao, chức trọng hay những lợi nhuận vật chất. Trường hợp này, con cái thiếu tự do để kết hôn. Con người kết hôn bừa bãi. Đa số trường hợp giáo hội giải quyết là những trường hợp lack of form, có nghĩa là không theo lề luật của giáo hội và không thành bí tích. Chẳng hạn, làm hôn thú giả vì muốn xuất ngoại, vì tham tiền hay vì bất cứ lý do nào khác. Vợ chồng không chịu tìm hiểu nhau kỹ lưỡng trước khi kết hôn. Lấy người đã có gia đình, lấy người bị ngăn trở không được kết hôn, lấy người không cùng tôn giáo. Vợ chồng không sống đức tin và không chịu lãnh nhận ơn thánh từ các bí tích. Làm sao có khôn ngoan, làm sao có sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống? Con người không có sức chịu đau khổ. Trường hợp của những người bị người phối ngẫu ly dị. Với ơn thánh, con người có thể vượt qua sự cô đơn và những đòi hỏi của thân xác. Thứ hai, về vấn đề con trẻ. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Một vấn đề khó khăn nữa mà các vợ chồng ngày nay hay than phiền là không muốn có con hay chỉ muốn có hai hay ba con. Một số lý do họ nêu ra. Thứ nhất, sợ con trẻ gây phiền hà. Đây là lý do các môn đệ sợ ngăn cản chúng đến với Chúa Giêsu. Người lớn hôm nay sợ trẻ con hàn nhà, làm họ phải thu dọn tối ngày. Sợ trẻ con ồn ào làm mất sự yên tĩnh. Sợ chúng khóc đêm làm mất giấc ngủ. Sợ chúng phá phách làm hư hại đồ dùng trong nhà. Thứ hai, sợ phải săn sóc con trẻ. Con trẻ không tự săn sóc chúng, mà chỉ trông cậy hoàn toàn vào người lớn. Nhiều cặp vợ chồng sợ phải tốn thời gian để chăm sóc trẻ em, họ sẽ không còn thời giờ lo cho bản thân họ. Thứ ba, những ngụy biện của con người ngày nay để không có nhiều con trẻ. Sinh nhiều con quá, lấy chỗ đâu mà sống. Khả năng tài chánh không có để lo cho con. Sợ con trẻ sẽ hư, nên thà đừng có, tốt cho chúng hơn. Đằng sau những lý do này là chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ. Con người hôm nay sợ phải tốn thời gian săn sóc và dạy dỗ con trẻ. Họ sẽ không còn giờ để săn sóc mình và đi đây đi đó. Họ sợ sinh con vóc dáng sẽ xấu đi. Họ sợ tốn tiền cho con sẽ không còn tiền cho mình. Áp dụng trong cuộc sống. Khi Thiên Chúa truyền chúng ta làm điều gì, chúng ta có khả năng làm chuyện đó. Chúng ta cần phải tin tưởng và làm theo những gì Chúa dạy, tập luyện để sống nhân đức và tận dụng các ơn thánh Thiên Chúa ban qua các bí tích. Chúng ta cần học hỏi để biết cách lãnh nhận và hiệu quả của các bí tích mang lại, nhất là phải biết thường xuyên lãnh nhận các bí tích mỗi khi có thể. Amen.